Thám tử Sherlock Holmes, tác giả Conan Doyle, người đọc Bá Trung.
Lời giới thiệu. Sherlock Holmes xuất hiện lần đầu năm 1887. Từ đó đến nay, những tác phẩm của Conan Doyle viết về nhân vật cự phách này đã được dịch ra đến hơn 50 thứ tiếng và tái bản không biết đến bao nhiêu lần. Sau Conan Doyle, một số tác giả truyện trinh thám nổi tiếng khác như Agatha Christie với thám tử Hercule Poirot, Dorothy Sayers với bá tước Peter Wimsey, Raymond Chandler với luật sư Philip Marlowe, v.v. cũng được nhiều người đọc và nhiều nước biết đến, nhưng không ai được hoan nghênh và yêu thích như Doyle với nhân vật Sherlock Holmes của ông. Thật khó nói được đầy đủ tại sao những tác phẩm về Sherlock Holmes lại thành công đến như vậy đối với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau như thế. Có phải do tính cách dân dã, phổ cập của chúng không? Hay do sự thách thức trí tuệ đề ra cho người đọc trước những bài toán phức tạp của vụ án? Cũng có thể là do những đoạn kết rất có hậu, bao giờ cái thiện cũng thắng cái ác, cái chính nghĩa thắng cái hung tàn. Cũng có thể là do sự hồi hộp tạo cho người đọc khi theo dõi những tình tiết đầy kịch tính của cuộc khám phá bí mật, theo đuổi, bắt giữ thủ phạm. Cũng có thể vì sự mê thích khi thấy một thám tử đại tài chỉ nhờ trí thông minh sắc bén của mình mà phăng ra được những đầu dây mối nhỏ của một câu chuyện tưởng như cực kỳ bí hiểm, mà hóa ra lại quá là đơn giản, mà mình không nghĩ ra. Và cuối cùng, cũng có thể là do đã đem lại cho người đọc những phút thoải mái bình yên, thoát khỏi những chuyện lo lắng sầu muộn, những lo toan không dứt của cuộc sống đời thường. Có lẽ người ta đọc Arthur Conan Doyle đi theo Sherlock Holmes là vì tất cả những cái đó, hay tóm lại trong một câu, vì sự hấp dẫn kỳ lạ của nhân vật này, và điều đó cắt nghĩa được sức sống mãnh liệt của nó, vượt thời gian, vượt không gian. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Văn Nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một vụ mất tích kỳ lạ.
Lúc này anh có một vụ nào không? Cả một lố, toàn là những vụ quan trọng nên chẳng có một chút hứng thú nào cả. Thường thường chỉ trong những vụ kém quan trọng, chúng ta mới thi thố được óc quan sát và khả năng phân tích nguyên nhân và hậu quả. Khi tội ác càng lớn, thì nguyên nhân lại càng giản dị, dễ hiểu. Đó là nguyên tắc. Nhưng có lẽ chỉ trong vài phút nữa chúng ta sẽ có một nữ thân chủ. Holmes rời khỏi ghế bành, đến đứng sau bức mảnh, hướng mắt xuống con đường ảm đạm. Nhìn qua vai anh, tôi thấy một thiếu phụ thân hình đẫy đà đang đứng trên lề đường đối diện. Nàng đội nón rộng vành được trang điểm bằng một cọng lông chim lớn màu đỏ. Nàng nhìn lên cửa sổ phòng chúng tôi với một vẻ do dự. Thân hình nàng đong đưa. Thình lình, nàng chạy băng qua đường và tiếng chuông cửa reo vang.
Tôi đã từng biết loại triệu chứng này rồi, Holmes nói, vừa ném tàn thuốc lá vào lò sưởi. Người thiếu nữ này đang ở trong một tình trạng bối rối vì một vấn đề tình yêu. Nàng muốn được giúp đỡ, nhưng không biết có thổ lộ câu chuyện của mình ra chăng. Có tiếng gõ cửa và người hầu vào thông báo có cô Mary đến. Holmes lịch sự đón tiếp nàng. Anh đóng cửa lại, mời nàng ngồi.
Thưa cô, với...